Khi đến giữa cây sa la thông thọ, tại chỗ nằm trên Như Lai, đầu quay về hướng bắc, Như Lai vào giữa đêm nay sẽ nhập Niết Bàn. Tức là nhập Niết Bàn là cái từ trong Phật học dùng để các vị Như Lai, Đức Phật tuyên bố rằng mình đã từ bỏ những cái gì của cuộc sống tứ đại này, vào trong cảnh an tịnh của Niết Bàn. Mình gọi là viên tịch hay là gọi là chết à. Thì bây giờ tôn giả A Nan vâng lời Đức Như Lai, liền đến giữa cây thông thọ, trải chỗ nằm trên Như Lai, quay đầu về hướng bắc. Sau khi trải chỗ nằm xong, trở lại bạch Phật, A Nan cúi đầu đảnh lễ dưới chân ngài rồi đứng qua một bên bạch rằng: Bạch Đế Thế Tôn, con đã trải chỗ nằm cho Như Lai giữa cây thông thọ, đầu quay về hướng bắc, mong Đức Như Lai hãy tự biết thần. Tức là đây là cái lời trong kinh nói là thỉnh Đức Phật là sau khi đã một thị giả đã treo dẫn thông, xin mời Đức Phật nó là lên chỗ nằm vậy thôi. Bây giờ đó thì Đức Thế Tôn dẫn A Nan đến giữa cây sa la thông thọ, xếp tư xếp làm bốn, tức là cái y thượng mình đó, xếp làm tư cái y ước đầu đa la tăng, trải trên chỗ nằm gấp y tăng và lê rồi làm gối. Ngài nằm nghiêng về hông bên phải, hai chân chổng lên nhau, chồng lên nhau. Đây là lúc tối hậu, tức là lúc cuối cùng ngài sắp vào Niết Bàn, tức là sắp viên tịch đó. Lúc ấy tôn giả A Nan đang cầm quạt hầu Đức Phật, tôn giả chấp hai tay hướng về ngài thưa: Bạch Đế Thế Tôn, còn có những thành lớn khác như là thành Chiêm Ba, hai là thành Xá Vệ, ba là Bệ Xá Ly, bốn là Vương Xá, năm là Ba La Nại, sáu là Ca Tỳ La Vệ. Sao Đức Thế Tôn không nhập Niết Bàn ở những nơi ấy mà quyết định ở lại cái thành nhỏ hẹp này, một cái thành phố nhỏ hẹp nhất trong các thành phố để mà nhập Niết Bàn? Tức là tại sao ngài A Nan muốn hỏi Đức Phật rằng tại sao Đức Phật không có đi tìm, không có chọn, không có đi đến, ví dụ giờ nữa là đến Sydney mà nhập Niết Bàn, mà lại là đi qua London hoặc đi về New Castle? Ý là như vậy. Mà cái hình ảnh mà của Đức Phật ở Niết Bàn các vị thấy nó rất là bình dị, rất là tự nhiên. Tức là đi đến chỗ thành Kontina là mệt mỏi rồi thì nói một cách là văn vẽ là nói vậy, nhưng mà nói rõ là đi không nổi nữa, sức đồng đi nữa. Tức là lẽ ra Đức Phật sẽ đi về một thành phố lớn, nhưng mà đi đến thành Kontina thì ngài thấy mệt mỏi rồi, và nữa là ngài quyết định sẽ nữa là ra đi vào trong đêm đó. Cho nên quyết định cái ra đi của Đức Phật đơn giản là sao? Không có nhà, không có cửa, không có chùa, không có gì cả, treo một cái lỗng giữa hai cây ta la sông họ, đầu quay về hướng bắc, hai chân chồng lên nhau và nhập Niết Bàn. Tức là cái đặc biệt của đạo Phật và con người của Đức Phật thì chúng ta thấy rằng nó rất là tự nhiên. Nghĩa là nếu mà như bây giờ mình thì phải nằm nhà thương ở cái đồ, hoặc là nếu mà ở cái chùa rồi nữa là phải để giường chỗ nào, rồi nữa là phải làm đủ thứ nghi lễ. Nhưng mà không, tất cả những cái nghi lễ mà của một Đức Phật trong quá khứ nói rõ trong kinh là chỉ đơn giản vậy thôi. Treo một cái lỗng giữa hai cây và ngay trên cái lỗng đó nằm đầu quay về hướng bắc, hai cái chân chồng lên nhau, nghiêng hông bên hữu và vào Niết Bàn, tức là ra đi. Cái điểm đặc thù đó để cũng cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của Đức Phật cũng chỉ là một con người bình thường, nhưng mà cái đặc điểm của Đức Phật là đặc điểm của tuệ giác. Đặc điểm của Đức Phật là một bậc thầy mà đến bây giờ vẫn còn sáng soi, tức là tuệ giác của Đức Phật đã nói lên những cái mà người ta không đủ sức về trí tuệ để thấy được, thì Đức Phật đã chứng được và thấy được. Cho nên cái đó mới nói lên cái phi thường của ngài. Chứ còn những cái hành hoạt của ngài, tức là việc làm của ngài cũng rất là bình thường, chứ không phải là bây giờ phải trải đường, phải kéo đóng bệ, phải làm hoa sen, phải lên nó nằm, phải vậy, treo dẫn lên, bởi vì ta biết rằng đêm nay ta sẽ vào Niết Bàn. Rồi bây giờ cái câu hỏi quan trọng rằng tại sao Đức Phật lại không đi tìm một thành phố lớn, một thành phố đông, hoặc là trở về thành Ca Tỳ La Vệ, nơi vua cha của mình, hoặc là nơi ngày trước mình từng làm thái tử cho bà con dân chúng, cho Phật tử tới đông tụng kinh hộ niệm, mà lại chọn cái thành Kontina là cái thành nhỏ nhất của những thành phố Ấn Độ để nhập Niết Bàn? Đây cái điểm chốt, cái chốt của nó là quan trọng là chỗ này. Bây giờ các Phật tử sẽ suy nghĩ thế nào về cái quan điểm mà giống như mình nói này, có nhiều người nói là chết ở đây thì thấy phát sắp bệnh là muốn về lại quê hương, quê hương đất tổ mình. Rồi thậm chí nữa là các bạn sợ rằng là lúc mà mình chết rồi người ta không có đem được, cho nên mau mau phải mua vé về trước khi chết để mà chôn ở miếng đất miếng giường của mình ở đâu bên tỉnh, bên cái là cái khó là đó không biết, nhưng mà mình muốn như vậy. Ngược lại ở đây thì cái quan điểm của đạo Phật hay Đức Phật các ngài nói trong bài này rất rõ, và bài này để chúng ta so sánh về cái cảnh giới tịnh độ, hay nói một cách khác nữa là cái bằng khi nào mà chúng ta có một cái nữa là cái bằng nữa là cái tâm tư, hoặc là cái tịnh, hoặc là nhiễm là do tâm của chúng ta. Và chính những chỗ đó là chúng ta thấy rõ rằng nguyên trong cái bài kinh Nguyên Thủy này Đức Phật đã nói rõ về cảnh tịnh độ, chứ không phải là chỉ có hệ đại thừa, tức là hệ develop phát triển mới có nói về tịnh độ. Đoạn này thầy sẽ đọc cho Phật tử nghe, hay lắm, nhưng mà nó rất là huyền thoại. Và khi nghe rồi thì các Phật tử sẽ tự mình suy nghĩ để hiểu ra lăng chính là Đức Phật đang nói cảnh giới nào và tại sao Đức Phật phải nói như vậy. Đức Phật nói rằng: Này A Nan, thầy chớ nói rằng đây là thành nhỏ hẹp, chớ bỏ rằng đây là thành nhỏ nhất trong các thành. Vì sao? Vì thời quá khứ thành Câu Thi Na này tên là thành Câu Thi Na Vương, giàu có cùng tộc, dân chúng đông đúc. A Nan, thành Câu Thi Na Vương này dài 12 do duyên, rộng 7 do duyên. Cái từ này là các cái từ mà của cổ điển họ dùng, tức là do duyên Ana, do tha, do tuần, tức là từ lấy mình lấy từ Ấn Độ qua nói. Ở đây đã dựng các cái tháp, tháp canh cao bằng một người, hai người, ba người, bốn người, chỉ đến cao bằng 7 người. Chuyện nó quá dễ dàng. Tháp canh tức là cái tháp mà để coi, giống như bây giờ mà mình đi có gì đi coi Trung Quốc mà Tần Hỷ Hoàng mà làm tháp canh mà cao bao nhiêu bằng lầu mấy tầng á. Thì ở đây thì các cái chùa mình bây giờ đã cao tới 17 thước rồi, 17 thước là cộng lại là phải bằng cả chục người. Thì ở đây Đức Phật nói rằng cái tháp canh cao bằng một người cho đến 7 người. Này A Nan, thành Câu Thi Na Vương ở bên ngoài này có 7 lớp hào bao bọc. Hào được xây dựng bằng gạch bốn loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Và các vị nói là đây là kinh Nguyên Thủy nha. Tức là trong bài kinh Nguyên Thủy Đức Phật đã nói rằng đã là ngay cái thành Câu Thi Na, tức là nơi mà Đức Phật mà ngài A Nan chê rằng nó nhỏ quá, chó ngồi ló đuôi mà tại sao chọn chỗ rồi để nhập niết bàn của một Đức Phật. Thì ngài nói rằng đừng có nghĩ như vậy. Tức là trong quá khứ đó, cái thành cái chỗ này đó, nó đã là một cái thành phố rất lớn tên là cái bằng Câu Thi Na Vương. Và ở trong đó nó có đầy đủ những cái phương tiện như là hào được xây bằng bốn loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Đái hào đãi bằng các bốn loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Này A Nan, thành Câu Thi Vương này có 7 lớp tường thành bao bọc bên ngoài. Những lớp tường thành ấy cũng được xây bằng bốn cái loại châu báu mà mình vừa nói đó, tức là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Này A Nan, thành Câu Thi Vương này có 7 lớp cây bằng cây đa la, bằng bốn loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh bao bọc xung quanh. Cây đa la bằng vàng, nếu mà cái cây bằng vàng á, thì hoa và lá trái bằng bạc, mà cây đa la bằng bạc á, thì hoa và lá trái bằng vàng, mà cây đa la bằng lưu ly á, thì hoa và lá trái bằng thủy tinh, mà cây nghĩa là đa la bằng thủy tinh á, thì hoa và lá trái bằng lưu ly. Tức là tất cả cái nội dung của bài kinh này là nói lên toàn bộ một cảnh giới. Này A Nan, khoảng giữa những cây đa la nó có những cái ao hoa, có hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng. Bờ ao ấy có những đất bằng bốn loại châu báu là vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh. Ở đấy bỏ ra á hồ thì trải cát bằng bốn loại châu báu, cũng vậy, cũng vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Trong ao ấy có thềm cấp bằng bốn loại châu báu, thềm bằng